Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.
Lợi dụng lũ lụt để găm hàng tăng giá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 28 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Hữu Khánh, sinh năm 1972, Lê Văn Rảnh, sinh năm 1973, cùng ngụ huyện Tiểu Cần, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 2 năm 2012, Khánh, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc, và Rảnh, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổ trưởng Tổ tín dụng, Quỹ tín dụng Cầu Quan. Với nhiệm vụ được giao, cả hai biết rõ Trần Kim Lợi, sinh năm 1952, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, có hành vi sai phạm, lập khống nhiều hợp đồng tín dụng, ký giả chữ ký người vay cũng như người nhận tiền. Khánh và Rảnh vẫn thực hiện ký các thủ tục thẩm định hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, chứng từ giải ngân, tạo điều kiện cho Lợi thực hiện chót lọt hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Trước đó, ngày 26 tháng 8, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lợi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Dũng, sinh năm 1992, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, về tội giết người, quy định tại khoản 1, điều 123, Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Phạm Văn Dũng với vợ là chị Bùi Thị Linh, nên chị Linh đã đưa cháu Phạm Minh Nhật, con của vợ chồng Dũng, về ở nhà bố đẻ là ông Bùi Văn Triền. Do bực tức vì cho rằng bà Bùi Thị Vương, em gái ông Triền, ngăn cản không cho Dũng gặp con, nên khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2019, Dũng mang theo một con dao bầu đến nhà ông Lê Văn Hán, mượn xe mô tô và lấy một can nhựa, loại can 10 lít ở sân nhà ông Hán. Đến cây xăng Phú Gia, xã Thanh Nguyên, mua 200.000 tiền xăng, khoảng 10 lít xăng. Sau đó Dũng đi đến nhà bà Bùi Thị Vương ở thôn Sở Núi, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm. Lúc này trong nhà bà Vương có ông Trương Công Thiện, chị Bùi Thị Hương Lan và cháu Lê Bùi Hữu Trân. Dũng xách can xăng vào, đổ xăng ra sàn nhà rồi lấy bật lửa ra đốt thì bị bà Vương và ông Thiện phát hiện ngăn cản đẩy ra ngoài. Khi bị ngăn cản, Dũng đã dùng dao đâm một nhát vào thành ngực trái của bà Vương rồi đâm tiếp về phía bụng bà Vương. Bà Vương dùng tay cầm lưỡi dao cản lại. Hậu quả bà Vương phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, bị tổn hại sức khỏe 9%. Hành vi dùng xăng là chất dễ cháy gây nguy hiểm cho tính mạng sức khỏe của người khác. Nếu không bị phát hiện ngăn chặn kịp thời, có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng, khả năng làm chết nhiều người. Đặc biệt, ngay sau khi hành vi đổ xăng bị ngăn cản, Dũng đã dùng dao bầu là hung khí nguy hiểm tấn công, đâm vào ngực trái là nơi xung yếu, gây nguy hiểm đến tính mạng bà Vương. Hậu quả chết người chưa xảy ra là do bị hại ngăn cản kịp thời, nên hành vi của Phạm Văn Dũng phạm tội chưa đạt. Đánh giá mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Dũng 9 năm tù về tội giết người.
Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Phạm Xuân Huỳnh, 36 tuổi, trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Huỳnh từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. Sau đó, Huỳnh bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, người đàn ông này làm nghề mổ lợn. Thế nhưng đó chỉ là vỏ bọc tinh vi của người đàn ông này. Theo tài liệu điều tra, ngày 22 tháng 5 năm 2020, Huỳnh lên xã Chi Lễ, huyện Quế Phong, mua của người đàn ông dân tộc Mông 2 gói hồng phiến giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, Huỳnh còn được người bán bò thêm 2,5 viên thuốc lắc. 20 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5, Dương Văn Đức, chú xã Công Thành, huyện Yên Thành, gọi điện cho Huỳnh nói: "Có đồ không? Để cho anh gói. Lát có thằng bạn ở Diễn Châu đến lấy, anh đang ở Sài Gòn." Vài chục phút sau, Huỳnh nhận được điện thoại của một người đàn ông tự giới thiệu bạn của Đức, hỏi mua một gói hồng phiến. Huỳnh đồng ý bán với giá 4 triệu đồng. 21 giờ 30 phút cùng ngày, Huỳnh cầm 198 viên hồng phiến khối lượng 20,05 gram đi xe máy đến khu vực cánh đồng ở xóm Mỹ Khánh để bán cho khách thì gặp tổ công tác công an thành phố Vinh nên vứt xe máy bỏ chạy. Công an thành phố Vinh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Xuân Huỳnh, thu giữ 123 viên hồng phiến, 12,35 gram cất trong túi quần của Huỳnh và 1,25 gram ma túy MDMA. Tại tòa, bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Bị cáo khai nghiện ma túy mấy năm nay. Sau khi ra tù, bị cáo hành nghề mổ lợn để sinh sống. Tuy nhiên vì hám lợi, bị cáo đã buôn ma túy. Các con bị cáo đang nhỏ, xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Huỳnh trình bày. Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này việc bị cáo tái phạm là tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên trong vụ án này, bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bố của bị cáo được tặng kỷ niệm chương thanh niên xung phong. Bị cáo được Ủy ban nhân dân xã Công Thành tặng hai giấy khen trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2019. Bị cáo từng cứu hai học sinh đuối nước. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Phạm Xuân Huỳnh 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát. Cả nước đang thực hiện nhiệm vụ kép ở giai đoạn bình thường mới, vừa tiếp tục phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tuy nhiên, gần đây, nhiều đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài lợi dụng các đường mòn lối mở để nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Bạc Liêu triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, quản lý chặt địa bàn, nhất là những người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh về địa phương. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Mới đây, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa phương. Theo đó, vào ngày 23 tháng 7, Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện nhóm gồm 3 người đàn ông Trung Quốc, 3 phụ nữ Việt Nam đi ô tô từ Tây Ninh đến Bạc Liêu. Qua làm việc, ba người này khai nhận cùng ngụ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch qua khu vực biên giới tỉnh Lào Cai, rồi di chuyển đến các tỉnh Lai Châu, Tây Ninh và Bạc Liêu tham quan du lịch. Trước đó, cuối tháng 6 năm 2020, 4 trường hợp, Trần Chí Linh, sinh năm 2000, ngụ huyện Đông Hải, Trần Văn Hòn, sinh năm 1970, Nguyễn Thị Triều, sinh năm 1972, Trần Phương Lam, sinh năm 2000, cùng ngụ thị xã Giá Rai, Bạc Liêu, cũng bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép khi từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nhập cảnh qua khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng theo đường tiểu ngạch về Bạc Liêu. Đại tá Trần Hoàng Nhủ, trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đa phần các trường hợp này là những công dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động, lấy chồng nước ngoài. Khi bùng phát dịch bệnh, họ trốn về Việt Nam bằng các đường mòn lối mở, số ít còn lại là công dân nước ngoài sang Việt Nam để thăm thân, du lịch. Khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các sở ban ngành có liên quan, tập trung điều tra làm rõ có hay không các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép để kịp thời truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền giáo dục các gia đình có người thân đi xuất khẩu lao động, con em lấy chồng nước ngoài để hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động xuất cảnh nhập cảnh. Khi người dân đến làm thủ tục xuất nhập cảnh cũng được Công an tỉnh hướng dẫn làm thủ tục, giấy tờ đảm bảo đúng quy định, khắc phục tình trạng công dân qua lại biên giới quốc gia bằng các con đường tiểu ngạch như hiện nay. Ngoài ra, để chủ động phát hiện ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên ra quân thành lập các chốt chặn tại khu vực cửa ngõ ra vào địa phận tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý các cơ sở lưu trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa phương.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua tại các tỉnh miền Trung, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do mưa lũ, nhu cầu về những mặt hàng thiết yếu tăng cao, một số đối tượng đã găm hàng gây sốt giá, hòng trục lợi bất chính. Hành vi này bị xã hội lên án và cần phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe.
Thưa luật sư, những ngày vừa qua, một số mặt hàng thiết yếu hỗ trợ người dân miền Trung vùng lũ lụt đã bị thổi giá lên cao. Ông có suy nghĩ gì về thực trạng này ạ?
Đó là một cái thông tin rất đáng buồn mà đáng lo ngại. Bởi vì khi đồng bào chạy lũ cũng như là lũ ập đến thì không phải ai cũng có đủ cái sự chuẩn bị về lương thực, thực phẩm, tiền bạc, thuốc men đến nửa tháng ở trong lũ như vậy. Điều kiện của bà con đã khó khăn thì nay càng khó khăn hơn. Bởi vậy là cái việc mà tăng giá các loại hàng hóa dịch vụ như vậy thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt của bà con nơi vùng lũ. Việc mà tăng giá các loại hàng hóa dịch vụ ở cái khu vực đang có nhu cầu thiết yếu như vậy có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là quy luật cung cầu thị trường, có nghĩa là khi hàng hóa khan hiếm có thể sẽ bị đắt đỏ hơn. Cái nguyên nhân thứ hai là vấn đề đạo đức kinh doanh, đạo đức của tiểu thương. Khi mà biết được cái hàng hóa khan hiếm như vậy thì một số tiểu thương có thể thực hiện cái hành vi đầu cơ, mua gom hàng, vét hàng hoặc là găm hàng, tung tin đồn, tạo ra sự khan hiếm giả tạo, sau đó bán với giá cao. Đó là cái hành vi đầu cơ, dù là nguyên nhân khách quan hay là chủ quan thì sự việc mà tăng giá là cũng là đáng lo ngại.
Để ổn định giá cả thị trường, đặc biệt là đối với những mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân vùng lũ lụt, theo ông, cơ quan chức năng cần phải làm gì ạ?
Theo quy định của pháp luật, cụ thể là quy định tại Điều 15 của luật giá năm 2012 về các loại hàng bình ổn giá và quy định tại Điều 3 của Nghị định số 177 năm 2013 của Chính phủ, thì những loại mặt hàng bình ổn giá bao gồm những loại hàng hóa dịch vụ phục vụ cho đời sống thiết yếu của người dân, gồm có những cái nguyên nhiên liệu phục vụ cho sản xuất và lưu thông và các loại hàng hóa dịch vụ mà phục vụ cho nhu cầu thiết yếu cơ bản của con người, ví dụ như là đường, muối, sữa, thóc, gạo, rồi thuốc men, vân vân, là những cái hàng hóa dịch vụ mà được liệt kê ở trong cái điều 5 của luật giá năm 2012 và điều 3 của nghị định số 177/2013. Những cái hàng hóa dịch vụ đó là cái loại bình ổn giá, có nghĩa là nhà nước sẽ can thiệp vào giá cả của các loại hàng hóa này để đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân. Trong trường hợp phát hiện ra có hiện tượng tăng giá bất thường đối với những sản phẩm đó ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân thì chính quyền địa phương, cơ quan chức năng có quyền kiểm tra, thanh tra, yêu cầu các cái đơn vị phải bán đúng với cái giá niêm yết và có thể quy định về giá sàn để các đơn vị kinh doanh phải bán đúng với cái giá như vậy. Còn đơn vị nào bán vượt quá cái giá đó với loại mặt hàng bình ổn giá đó sẽ bị xem xét xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong bối cảnh hàng triệu người dân miền Trung bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ thì hành vi đầu cơ găm hàng để tăng giá trục lợi là rất đáng lên án và phải bị xử lý nghiêm. Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào ạ?
Đầu cơ là hành vi rất đáng lên án, nó ảnh hưởng đến cái hoạt động cung cầu của thị trường, sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người tiêu dùng. Đặc biệt là trong cái thời điểm thiên tai lũ lụt xảy ra, rất nhiều người còn bỏ cả tiền túi ra, thậm chí kêu gọi huy động người khác ủng hộ, đóng góp mua hàng để tặng cho bà con. Thì những đối tượng buôn bán những loại mặt hàng này lại găm hàng thổi giá để trục lợi. Hành vi đó không những vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Với hành vi mà lợi dụng tình trạng khan hiếm của hàng hóa hoặc là tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong lưu thông đối với những loại mặt hàng bình ổn giá, với lượng hàng hóa đầu cơ từ 500 triệu đồng trở lên hoặc là thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 196 Bộ Luật Hình Sự với cái mức phạt tiền từ 30 triệu đến 300 triệu đồng hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Cái loại hàng hóa mà đầu cơ đến 3 tỷ đồng hoặc là thu lợi bất chính từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc là hành vi có tái phạm thì cái người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự với cái chế tài là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Ngoài ra còn có thể bị tịch thu tài sản, bị phạt bổ sung là phạt tiền. Với cái pháp nhân thương mại mà vi phạm thì cũng sẽ bị xử lý hình sự về cái tội đầu cơ theo Điều 196 Bộ Luật Hình Sự. Còn đối với những hành vi vi phạm pháp luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thu lợi bất chính chưa đến 100 triệu đồng hoặc là hàng hóa đầu cơ chưa đến 500 triệu đồng thì sẽ bị xử phạt hành chính có thể lên đến 30-40 triệu đồng.
Xin cảm ơn luật sư.
xa mỗi mông mà dòng sông vẫn trong. Ta buồn ta hát nhớ thương âu ở chốn xa, nghe lòng thương quá tháng mưa ngập qua xóm nghèo. Tháng mười mưa bão, tháng năm nắng gieo hàng khô, tạo tầng mê hai dài dầu chi sao. Ta thèm câu hát nấu ơi âu ở sớm trưa.
Pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án, điều 56. 1. Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử. Sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung. 2. Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước, rồi quyết định hình phạt chung. Theo quy định tại Điều 55 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 3. Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì chánh án tòa án có thẩm quyền ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 56 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội chưa đạt, Điều 57. 1. Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định theo các điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về các tội phạm tương ứng tùy theo tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng. 2. Đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, hình phạt được quyết định trong phạm vi khung hình phạt được quy định trong các điều luật cụ thể. 3. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm. Nếu là tù có thời hạn, thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm, Điều 58. Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, tòa án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm. Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào thì chỉ áp dụng đối với người đó. Miễn hình phạt, Điều 59. Người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 54 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 mà đáng được khoan hồng, đặc biệt nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự.
Câu hỏi 79. Cơ sở xác định tội mua bán người và hình phạt đối với tội mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 150 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về cơ sở xác định tội mua bán người và khung hình phạt đối với tội mua bán người như sau. Cơ sở xác định tội mua bán người. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây sẽ đủ yếu tố cấu thành tội phạm mua bán người. A. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. B. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. C. Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm A hoặc điểm B nêu trên. Hình phạt đối với tội mua bán người. Hình phạt chính. 1. Phạt tù từ 5 năm đến 10 năm đối với người thực hiện một trong các hành vi cấu thành tội phạm mua bán người. 2. Người thực hiện một trong các hành vi cấu thành tội phạm mua bán người và phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm. A. Có tổ chức. B. Vì động cơ đê hèn. C. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản 3, Điều 150, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. D. Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. D. Đối với từ 2 đến 5 người. E. Phạm tội từ 2 lần trở lên. 3. Người thực hiện một trong các hành vi cấu thành tội mua bán người và phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. A. Có tính chất chuyên nghiệp. B. Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. C. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. D. Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. D. Đối với 6 người trở lên. E. Tái phạm nguy hiểm. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội ngoài việc bị áp dụng hình phạt chính nêu trên còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Câu hỏi 80. Cơ sở xác định tội mua bán người dưới 16 tuổi và hình phạt đối với tội mua bán người dưới 16 tuổi được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 151 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về cơ sở xác định tội mua bán người và khung hình phạt đối với tội mua bán người như sau. Cơ sở xác định tội mua bán người dưới 16 tuổi. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây sẽ đủ yếu tố cấu thành tội mua bán người dưới 16 tuổi. A. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo. B. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. C. Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi quy định tại điểm A hoặc điểm B nêu trên. Hình phạt đối với tội mua bán người dưới 16 tuổi. Hình phạt chính. 1. Phạt tù từ 7 năm đến 12 năm đối với người thực hiện một trong các hành vi cấu thành tội mua bán người dưới 16 tuổi. 2. Người thực hiện một trong các hành vi cấu thành tội mua bán người dưới 16 tuổi và phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. A. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. B. Lợi dụng hoạt động cho nhận con nuôi để phạm tội. C. Đối với từ 2 người đến 5 người. D. Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng. D. Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. E. Phạm tội 2 lần trở lên. G. Vì động cơ đê hèn. H. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm D khoản 3, điều 151 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 3. Người thực hiện một trong các hành vi cấu thành tội mua bán người dưới 16 tuổi và phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. D. Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. D. Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. E. Đối với 6 người trở lên. G. Tái phạm nguy hiểm. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội ngoài việc bị áp dụng hình phạt chính nêu trên còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Pháp luật, VOV1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!